Tuấn Hiệp và Anh Nguyệt kính chào quý thính giả của Radio Nhân Dân. Mời quý thính giả đến với bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ sáu ngày 9 tháng 9 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Thủ tướng yêu cầu tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke.
Đã xác định danh tính 17 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke tại Bình Dương.
Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 sẽ giữ ổn định như năm 2022.
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken bất ngờ thăm Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Chính phủ sau vụ cháy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke tại tỉnh Bình Dương và công tác phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh karaoke. Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke. Thủ tướng yêu cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát công tác cấp phép kinh doanh hoạt động karaoke, tăng cường hướng dẫn, tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành các cấp đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke.
Đối với các địa phương, Thủ tướng cũng yêu cầu các tỉnh, thành phố tổ chức tổng kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke trên địa bàn, xử phạt nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động các cơ sở không đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo đảm an ninh trật tự. Yêu cầu 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke phải có lối thoát nạn thứ hai.
Chiều ngày 8 tháng 9, cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương cho biết đã xác định danh tính 17 trong số 33 người chết trong vụ cháy quán karaoke An Phú ở thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nạn nhân trẻ tuổi nhất sinh năm 2000 tại Sóc Trăng và lớn tuổi nhất sinh năm 1982 tại Bình Định. Những nạn nhân tử vong đã xác định danh tính sau khi khám nghiệm tử thi, được đưa về Trung tâm Y tế thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, bàn giao thi thể cho người nhà lo hậu sự.
Trong số 17 nạn nhân, có 13 người tử vong, chủ yếu do ngạt khí, bị cháy nhẹ, đã được người thân nhận dạng và nhận về lo hậu sự. Còn 4 nạn nhân bị cháy nặng toàn thân, phải gửi mẫu về thành phố Hồ Chí Minh xác định ADN. Hiện 15 nạn nhân tử vong khác đang ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương, chờ các cơ quan chức năng giám định pháp y, xét nghiệm ADN để xác định danh tính tiếp theo.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có thông báo kỳ họp thứ 19. Tại thông báo này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục Đào tạo, nhiệm kỳ 2016-2021. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2016-2021 và một số đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ đã có những vi phạm, khuyết điểm gây ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương về giáo dục và đào tạo, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí lớn tiền, tài sản của nhà nước, nguồn lực của xã hội, gây bức xúc trong nhân dân, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, ngành giáo dục đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật.
Thông cáo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị cấp có thẩm quyền kỷ luật Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Phạm Xuân Thăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Hải Dương Triệu Thế Hùng và hàng loạt lãnh đạo tỉnh này do liên quan vụ Việt Á.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023 vẫn sẽ giữ ổn định về cơ bản như năm 2022 và hoàn thiện để công bố và từng bước chuẩn bị triển khai phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Kỳ thi sẽ tiếp tục phát huy và tiếp tục hoàn thiện thêm yếu tố ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, đồng thời ra soát xem xét nếu cần thiết sẽ ban hành quy chế thi mới để khắc phục một số điểm chưa thật thuận tiện.
Xí nghiệp quản lý vận hành đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận vừa cho biết, từ khi đưa vào khai thác tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, số vụ tai nạn va chạm giao thông trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận đã giảm rõ rệt từ khi tiến hành thu phí nhờ kiểm soát được lưu lượng phương tiện và chất lượng công trình.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản yêu cầu Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường cao tốc Việt Nam VEC nâng cao trách nhiệm trong khắc phục, sửa chữa hạ tầng giao thông trên các tuyến cao tốc do đơn vị này quản lý bảo trì. Theo đó, qua thực tế, tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua các tỉnh Yên Bái, Lào Cai cho thấy trên tuyến đã xuất hiện tình trạng hư hỏng, rạn nứt nền mặt đường, hằn lún vệt bánh xe cục bộ tại một số vị trí. Tuy nhiên, việc sửa chữa hư hỏng VEC chưa thực hiện kịp thời, chưa bảo đảm chất lượng khai thác tại một số vị trí trên tuyến cao tốc.
Tiếp tục bản tin là các tin tức thời sự quốc tế. Ngày 8 tháng 9, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã có chuyến thăm bất ngờ đến thủ đô Kiev của Ukraine. Đây là chuyến thăm Kiev thứ hai của Ngoại trưởng Blinken kể từ khi xảy ra xung đột ở quốc gia Đông Âu này. Chuyến thăm Kiev của Ngoại trưởng Blinken diễn ra sau khi Mỹ công bố khoản hỗ trợ quân sự mới trị giá gần 2,7 tỷ đô la Mỹ cho các nước châu Âu gồm Ukraine và 18 quốc gia láng giềng.
Ở một diễn biến liên quan, cùng ngày, Mỹ và các đồng minh đã nhóm họp tại Đức để tiến hành vòng đàm phán mới về việc hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin chủ trì cuộc đàm phán có sự tham dự của các bộ trưởng quốc phòng và chỉ huy quân sự của hơn 40 quốc gia ở căn cứ không quân Ramstein của Mỹ tại Đức. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng sẽ tham dự sự kiện này. Đây là vòng đàm phán thứ 5 theo định dạng nhóm liên lạc quốc phòng về Ukraine.
Bộ cơ sở hạ tầng Ukraine ngày 7 tháng 9 cho biết khoảng 280.000 tấn nông sản sẽ được xuất khẩu trong thời gian tới từ các cảng của Ukraine cho chương trình lương thực thế giới theo một thỏa thuận do Liên Hợp Quốc làm trung gian. Ukraine cho biết khoảng 2,37 triệu tấn thực phẩm đã rời khỏi các cảng Biển Đen của Ukraine, bao gồm 1,04 triệu tấn tới các nước châu Á và 470.000 tấn tới châu Phi.
Cơ quan khí tượng quốc gia Trung Quốc cho biết trong ngày 8 và 9 tháng 9, khu vực xảy ra động đất ngày 5 tháng 9 tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc sẽ tiếp tục có mưa vừa. Một số khu vực có thể xảy ra mưa rào, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra lở đất. Điều này đang gây ảnh hưởng lớn đến công tác cứu hộ cứu nạn và tìm kiếm các nạn nhân trong vụ động đất. Tính đến nay, số người thiệt mạng trong trận động đất mạnh có độ lớn 6,8 đã lên tới là 82 người.
Ngày 8 tháng 9, Điện Buckingham thông báo các bác sĩ đang rất lo lắng cho sức khỏe của nữ hoàng Anh Elizabeth II và đề nghị duy trì việc giám sát y tế đối với sức khỏe của bà. Tuyên bố của Điện Buckingham được đưa ra chỉ một ngày sau khi nữ hoàng Elizabeth II, 96 tuổi, hủy cuộc họp trực tuyến với hội đồng cơ mật sau khi được bác sĩ khuyên nên nghỉ ngơi.
Tờ New York Post ngày 8 tháng 9 đưa tin một nhóm các nhà khoa học quốc tế đã phát hiện hai hành tinh bên ngoài hệ mặt trời. Các hành tinh này được gọi là siêu trái đất vì có những đặc điểm tương tự hành tinh của chúng ta, song có khối lượng lớn hơn khoảng 10 lần với bề mặt đá đất và khí quyển mỏng.
Mời quý thính giả đến với các tin tức thể thao sáng. Rạng sáng ngày 8 tháng 9 theo giờ Việt Nam, Nguyễn Thị Thu Nhi và Jocasta Vale đã hoàn tất buổi cân chính thức cho trận thống nhất đài boxing chuyên nghiệp thế giới hạng nhẹ. Trận Nguyễn Thị Thu Nhi đấu Jocasta Vale dự kiến diễn ra vào lúc 11 giờ sáng nay 9 tháng 9 theo giờ Việt Nam ở Costa Rica. Hai nữ võ sĩ sẽ thi đấu trong khuôn khổ 10 hiệp, mỗi hiệp 2 phút, tiêu chuẩn của một trận trên đài nữ thế giới.
Ngày 7 tháng 9, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã có buổi làm quen với nhà thi đấu chuẩn bị cho cúp bóng chuyền tứ hùng Đông Nam Á ASEAN Grand Prix 2022 tại Thái Lan. Nhà thi đấu 5.000 chỗ Chatrai Hall đã sẵn sàng cho sự kiện bóng chuyền lớn nhất Đông Nam Á ASEAN Grand Prix 2022. Đây đã từng tổ chức tốt một số giải đấu lớn, bao gồm giải vô địch thế giới nữ U18 năm 2013, giải vô địch nữ châu Á 2013.
Hậu vệ trái của Liverpool Andy Robertson thừa nhận rằng đội bóng của anh xứng đáng với thất bại 1-4 trước Napoli. Cầu thủ 28 tuổi nói, chúng tôi xứng đáng với kết quả này, cảm giác như họ chơi hơn người vậy.
Tân binh Richarlison đã ghi cả hai bàn thắng giúp cho Tottenham đánh bại Marseille 2-0 ở trận ra quân vòng bảng cúp C1. Sau tiếng còi mãn cuộc, tiền đạo người Brazil đã bật khóc khi ăn mừng với gia đình và bạn bè ở khu vực khán đài. Đây là những bàn thắng đầu tiên của Richarlison cho Tottenham kể từ khi chuyển đến với giá 50 triệu bảng từ Everton trong kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua.
Theo truyền thông Anh, Chelsea về cơ bản đã đạt thỏa thuận bổ nhiệm huấn luyện viên Graham Potter. Nhà cầm quân này sẽ đặt bút ký hợp đồng 5 năm với sân Stamford Bridge. Vào sáng nay, ông đã chia tay Brighton.
Cách đây ít giờ, ban tổ chức Premier League đã công bố 5 đề cử giải huấn luyện viên hay nhất tháng 8. Mikel Arteta được đề cử cùng 4 huấn luyện viên khác là Antonio Conte, Pep Guardiola, Graham Potter và Marco Silva. Với chiến tích 5 trận toàn thắng, Arteta được xem là ứng cử viên số 1 cho giải thưởng này.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Phần cuối bản tin sáng nay là thông tin về tình hình thời tiết. Xin mời anh Tuấn Hiệp.
Cảm ơn chị Ánh Nguyệt, thưa quý thính giả. Dưới tác động của giải hội tụ nhiệt đới và gió đông, đêm qua Bắc Bộ và các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh tiếp tục có mưa vừa đến mưa to. Lúc này nhiều nơi vẫn có lượng mưa khá. Trong ngày hôm nay, cả giải hội tụ nhiệt đới và gió đông đều duy trì về cường độ. Vì thế ở miền Bắc cũng như dọc từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế vẫn có mưa nhiều nơi. Trong đó khu vực từ Yên Bái, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng trở xuống khu vực phía Nam của vùng đồng bằng, khu vực tỉnh Hòa Bình và phần phía đông của tỉnh Sơn La, thậm chí là cả ba tỉnh phía Bắc của miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh vẫn là những vùng mà có mưa to với lượng mưa trong ngày và đêm nay duy trì trong khoảng từ 40 đến 70 mm. Riêng thủ đô Hà Nội, khu vực Hà Nam, Nam Định, Hưng Yên, vùng ven biển của Thanh Hóa, Nghệ An có nơi có mưa to trên 100 mm, nên ở các khu vực này cần đề phòng với tình trạng ngập úng. Còn ở khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, vùng núi phía Tây của Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh cần phải đặc biệt lưu ý với hiện tượng lũ quét và trượt lở đất. Phần còn lại của miền Trung là khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận. Ngày hôm nay trời vẫn có nắng từ sáng, đến chiều tối thì có mưa rào và dông rải rác. Gió mùa Tây Nam giảm cấp, lúc này Nam Bộ và Tây Nguyên cơ bản đã hết mưa để đón ngày mới với thời tiết tạnh giáo, có nắng nhẹ. Dự báo là trong ngày hôm nay, khoảng thời gian từ sáng đến 13 giờ chiều, Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì tình trạng tạnh giáo và có nắng. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở Tây Nguyên là 28 đến 31 độ, còn tại Nam Bộ là 31 đến 33 độ. Lưu ý từ sau 14 giờ chiều, mây đối lưu sẽ lại phát triển, nhưng do cường độ gió Tây Nam không mạnh nên diện mưa ở Tây Nguyên ngày hôm nay chỉ còn mức rải rác, tập trung ở khu vực phía đông của Kon Tum, Gia Lai, khu vực tỉnh Đắk Nông và Lâm Đồng. Còn với khu vực Nam Bộ vẫn có mưa dông sấp xỉ nhiều nơi, cục bộ có điểm mưa to.
Thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.